giác, mà tôi còn mê ăn, làm sao tôi trở về với chân giác được? Tôi lệ thuộc bởi những món ăn, tôi lệ thuộc bởi những mùi vị, tôi lệ thuộc bởi những tranh chấp của chuyện đời, thì tôi đâu có tu được. Tu thì tôi phải bỏ những sự thị phi ở bên tai, tôi cho đó là chuyện thường, không có phải quan trọng. Đường quan trọng của tôi là lui về với thanh tịnh, đó là tôi sẽ có cơ hội tiến tới chánh giác. Còn tôi lý luận mà tôi không hành thì kể như không tu. Đó, cho nên phải biết, mình phải biết thương yêu mình. Cái xác này là của trời cho, không phải là người phàm có thể chế được. Mà không biết thương yêu cái xác này, vậy cho ai là người chịu trách nhiệm? Bác sĩ đâu phải là người trách nhiệm cho ta đâu, mà chính ta làm bệnh, làm bậy rồi cứ hành hạ bác sĩ mà thôi, thì mang thêm tội thôi. Cho bác sĩ đâu có trách nhiệm đối với chúng ta, mà chính chúng ta là người y sĩ trực tiếp về tâm lý, về thần kinh khối óc, không nghĩ bậy, không tưởng bậy, không ghen ghét, không buồn hận, thì làm gì có bệnh thần kinh. Nay rước chút, mai rước chút, tạo khổ cho chính mình, tâm thân bất ổn, mất trật tự. Ai là người làm, ai là người trách nhiệm? Chính mình đã thu vô, mình phải trách nhiệm quét ra. Cho nên người tu phải khứ trượt lưu thanh, từ món ăn phải nhìn nhận, phải tìm những món thanh nhẹ mà ăn. Nó cũng chỉ ấm no mà thôi, chứ không phải là mùi vị. Nói ôi cái này không ngon, tôi không ăn. Không, của ông trời làm. Một hạt lúa của ông trời làm, một hạt muối của ông trời làm, một cọng cỏ của ông trời làm, cho người phàm không có làm được cái gì hết. Thấy bông hoa chê bông này, khen bông nọ, mà rốt cuộc không ai làm được cái gì hết. Phải hiểu cái giá trị đó thì chúng ta sống trong nề nếp tự nhiên dễ dãi và trở về với siêu duyên được. Chứ nói tôi không ăn này, tôi không đủ bổ, tôi không ăn cái này, tôi không làm được. Hỏi cho tôi bị giam rồi nó đưa cái súng tôi đi làm không? Tôi bị giam rồi nó đưa cái súng nó bắt đi làm, nhịn đói mà cũng phải khuân vác đàng hoàng, chập nó mạnh. Phải cái ý chí, ý chí là tránh, đâu phải món ăn là tránh. Nhiều người nói tôi ăn gì tôi già vậy, mà cho tôi ăn gì chắc tôi chết. Không có chết, thanh lọc được nó lại trẻ lại và nó khỏe mạnh hơn. Nó buông bỏ những cái tập quán đó thì nó mới thanh lọc được, còn không buông bỏ tập quán không thanh lọc được. Những người hút xì ke, hút thuốc hung hăng mà không bỏ tánh, rốt cuộc rồi cũng bị đọa thôi. Hết sức rốt cuộc của cuộc đời nó là thành đống bùn, chứ không có làm gì hết. Bởi vì nó mang cái luật rồi, thể xác này cái luật mà nó phá cả cái luật trời, nó làm cho cơ quan nó không ổn định, thần kinh nó không ổn định, là nó tự sát. Không thấy nó lấy dao cắt cổ mà chính nó giết nó mà không hay. Cho nên của người phải tự thức và hiểu rõ điều này và lập lại trật tự mới cứu mình và cứu họ. Khi mà mình có bệnh hoạn, mình tu không được, thiền không được, động loạn, bây giờ mình tìm cái sự động loạn của mình do đâu đến, rồi mình giải tỏa nó, lúc đó là một chân lý cho quần sanh. Nói cho người ta nghe, để người ta hành, chứ không phải làm chuyện lợi cho mình rồi quên người khác. Cho nên ông trời ông không cho vậy. Ông cho bắt bị cái này, bị cái kia, bị cái nọ, rồi giải tỏa ra được, rồi mới nói người khác tới nó than với bác. Tôi nói, tôi làm như vậy mà tôi được rồi. Hồi trước tôi gặp ông Tám nói tôi dơ, bây giờ tôi lọc sạch rồi tôi hết. Là lọc cách nào họ theo hỏi mình. Thì bệnh mình có là bệnh chúng sanh có. Mà mình chữa được thì chúng sanh sẽ được cộng hưởng đó. Mình nói lại cho họ nghe. Thấy không? Đó, cho nên có bệnh cũng là có phước. Có bệnh mà biết bệnh, biết tu và biết tìm, biết sửa được cái bệnh, là mình thấy rằng mình cứu được mình, là ảnh hưởng người khác được, đóng góp cho nhau trong lúc gặp tại mặt đất này, và chịu sửa chịu tiến thì mới là thật sự đóng góp.
Thưa thầy, nhiều khi bác sĩ không có cho ăn an toàn đồ rau cả, nói là yếu quá, thở cũng không đủ, rồi thì thử máu thấy thiếu chất lỏng kia, thằng nhớ ở nhà cũng nói là tôi ăn ít thôi chứ ăn cả này thì rồi bệnh.
Không, không có bệnh đâu. Bác không thấy rằng bác đã chắc chưa mấy chục năm ở trong ruột non ruột già nó dơ giấy hết rồi, bây giờ bắt thanh lọc rồi, một ngày nào đó nó sanh cái hồng huyết cầu mới thì lúc đó ông bác sĩ thấy ngạc nhiên. Hiểu không? Cho nên người tu, người ta trong tu tiên, người ta đâu có ăn gì nhiều, người ta ăn bông không mà người ta vẫn sống. Hỏi cho bác nhìn cái cây nó ăn cái gì mà nó sống? Nó hút nước không nó sống, mà sống cả nghìn năm. Rồi con rùa nó sống với cái gì? nó hít cái nguyên khí của vũ trụ, nó sống nó nhìn nó. Thì mình biết cái đó mình mới xây dựng được cái dũng khí, mà cái dũng khí đó thì nó mới tránh được cái sự thèm thuồng món ăn tạm bợ tại thế mà gây bệnh hoạn, hậu quả nó là gây bệnh hoạn, thấy không? Đó. Cho nên cái ý chí mình là mạnh, chứ không phải là cái xác mạnh là mạnh, cái ý chí bác mới là đúng. Ý chí bác là vô cùng. Hỏi chứ bây giờ nói tôi ăn như thế này, mà bây giờ tôi nói ý chí bác mạnh mà bác đâu có thấy. Mà chừng nào mà bác để chừng triệu đô la trong tủ sắt á, rồi chút nữa anh kia nó châm lửa, cái bác ôm tủ sắt bác đi ra ngoài như không à. Ôm cái tủ sắt đi ra ngoài như không, mà trong lúc mà nói tôi làm sao tôi ôm tủ sắt được, vì tiền nó ở trong đó. Bởi vì nếu nó đốt cháy cái tiền này là tôi hết cơm ăn, tôi ôm tôi đi, từ lúc đó là ý chí ôm cái tủ sắt ra khỏi nhà. Cái đó có chứ không phải không. Đó, ý chí mạnh hơn là hamburger. Lúc đó ý chí mạnh hơn hamburger, mà ăn hamburger hậu quả là hư gan hư ruột, ví dụ vậy đó. Ăn nhiều quá là nó hư, mà ý chí nó là mạnh. Cho nên chúng ta cộng tác với nhau trong cái tình thương yêu. Nếu mà chúng tôi đã đi qua, tôi biết ghê giữa biển cả, phải thương yêu nhau, đóng góp nhau, nhịn đói nhưng mà vẫn đi cho đến đó là cái ý chí, chứ không phải chân câu. Cho nên người tu phải phun bồi cái ý chí. Ý chí là mình thấy rõ rằng phần hồn tôi bị sa đọa ở đây để học hỏi và tiến hóa. Mà học hỏi cái gì? Học hỏi tôi càng ngày càng yếu, càng lệ thuộc trong đồ ăn, tôi phải mạnh hơn, tôi phải lật ngược tình thế. Người ta nói tôi ốm nhưng mà tâm thức tôi mạnh, cái đó là sức mạnh rõ ràng. Chứ không phải ăn nhiều mà mạnh đâu. Nhiều người ăn nhiều vô nhà thương đó, toàn là ăn nhiều, hỏi lại coi ở nhà ăn cái gì mà mấy bệnh mà phải tới nằm nhà thương, ăn nhiều quá, ăn uống đi chơi nhiều quá rồi bệnh, không làm chuyện gì hữu ích cho chính mình thành ra bệnh. Cho nên những cái gì mà tôi nói đây là bác về bác thực thi, không có sao, không có chết. Cái số bác mấy tháng mấy ngày mấy giờ chết là mấy tháng mấy ngày mấy giờ chết, mà bác sửa thì cái xác này còn xài được, mà bác không chịu sửa thì cũng như xe hơi cũ rồi, nó văng bánh thì nó cũng lật luôn. Và
con ăn nhiều, con ăn có mỗi bữa con chén cơm không có nhiều gì cả, nhưng mà theo như bác sĩ nói là phải ăn thịt hàng tuần, chứ mà nếu mà không ăn ấy, thì người nó yếu lắm, ngồi không được, con có đau 2 tháng rồi con ngồi không được. Thế ở nhà con nó cũng sợ lắm, nó sợ con tiêu.
Đó là chết rồi. Cứ mỗi ngày bác chịu đi bộ, bác sống với mặt trời, bác đi bộ là vitamin nó cung cấp đầy đủ, toát mồ hôi ra là vitamin nó vô cơ thể rồi, nó mạnh lên. Bác có nói ông Tám đi bộ, tôi cũng đi bộ, tôi chết theo ông Tám rồi, thử đi chừng tháng rồi bắt trẻ lại. Có gì đâu, tại cái tội làm biếng thôi. Rồi con nó làm mình làm biếng thêm, má bệnh chút nó đồ thêm nhiều.
Dạ, xin cảm ơn thầy.
Dạ, thưa các bạn, chương trình còn dài, tôi xin mời phép qua phần khác.
Xin lỗi, còn
tí
giờ tôi đang xin
huyền
một tí.
Dạ, thưa thầy. Nãy bác nói bác nghe thông bằng khác, bác không có thì tôi.
Thưa thầy, không biết là con có mơ không? Nhưng mà con nghe thấy một số là đạo đó. Nói vì thầy mới được ân trên ban cho một cái pháp gì mà uống hay là sửa cái gì để tẩy cái bộ phận trong người. Chính con nhìn cái sắc diện của thầy hôm nay da hơi đen lại một chút, chắc thầy có đi biển. Xong rồi thầy có sửa cái gì ở trong cái bộ phận ruột gan đi hồi này khỏe mạnh. Thầy làm ơn chỉ cho các anh bạn đạo cái pháp này để chữa tiếp tục.
Rửa ruột cũng như quét nhà.
Dạ.
Thế bây giờ bao nhiêu năm nay, mấy chục năm nay bác chứa gì?
Dạ.
Con heo, gà,
nhiều dơ lắm. Lắm.
Bây giờ đi rửa nó sạch ra, bên Mỹ mới có.
Dạ.
Rửa nó sạch ra.
Dạ. Tôi thầy để cho thầy chỉ cái cách nó cho.
Đó, hỏi cô B, cô chỉ cho.
Dạ.
Vì kiếm mấy chỗ đó rửa ra hết rồi.
Dạ.
Rửa thấy mình dơ quá, không dám ăn bậy nữa.
Dạ.
Cái đó bây giờ rủ người ta ăn chay, người ta không nghe. Mà rửa sạch rồi tự nhiên nó ăn chay.
Thưa xin anh Huynh Thần ghi làm ơn ghi dùm nhắc lại cô B để chỉ cái tài liệu này cho anh em mà đạo ấy, làm điều rất cần thiết.
Thì hỏi cô về có cho địa chỉ
không?
Thì bên Mỹ mới có khả năng. Bên này chưa có.
Tôi thì xin phép sang qua phần, tôi xin mời chị Võ Thị Minh Thanh thủ quỹ lên báo cáo tình hình quỹ của hội và quỹ điều hành của thiền đường.
Dạ thưa thầy, dạ thưa quý bạn đạo, hiện số tiền con đang giữ cho hội gồm còn có là 5.415 đồng 28 xu, và chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất là phần tiền của hội Quán Vu Vi gửi 91 đồng, tiền lời ngân hàng và một số các bạn đạo chưa cho ý kiến từ quỹ thiền viện chuyển sang qua quỹ thiền đường mới là 1.620 đồng. Tiền in kinh sách con chưa gửi đi 120 đồng, tổng cộng là 1.831 đồng. Đó là phần tiền của hội. Và phần thứ hai là quỹ hoạt động của thiền đường Saint-Jacques là 3.584 đồng 28 xu. Và chúng con xin trích ra một số là 2.600 để gửi cho thầy. Trên đường duy thuyết, thầy cứu khổ ban vui cho chúng con. Và còn lại số của quỹ hoạt động của thiền đường Saint-Jacques hiện có là 984 đồng 28 xu.
Đã không có tiền mà đóng góp cho thầy nữa là tiêu rồi. Không cần, không cần, để lại cho anh em. Ta đi bảo trợ tị nạn, đi bảo trợ tị nạn đi. Thầy đã ra đây rồi, ăn nhịn ăn đói ăn khổ cũng được, không có sao.
Thưa thầy, con xin đại diện các bạn đạo gửi cho thầy một chiếc phiếu.
Để bây giờ
đi,
bây
thầy đi cứu khổ bằng vui dùng cho chúng
lại
con.
Cho hội để giúp người tị nạn. Dạ. Ok.
Dạ, dạ, còn một bao thơ là gồm các bạn đạo cá nhân, các bạn đạo nhờ con chuyển sang cho thầy để gửi cho thầy một ít.
Dạ. Chút đỉnh thì được.
Dạ.
Coi là tôi sẽ cũng là cho tị nạn. Dạ. Tị nạn xài này, tị nạn cũng xài ít lắm, lúc này tị nạn xài ít lắm.
Cảm ơn thầy.
Tị nạn kia xài nhiều hơn.
À, xin mời chị Mỹ Kim lên báo cáo tình hình số tiền dùng để thiết lập thiền đường mới.
Kính thưa thầy và toàn thể các bác anh chị, con xin báo cáo tài chính quỹ thiền đường mới. Nhân dịp hôm nay có thầy về và có đông đủ bạn đạo tới dự, tính tới ngày hôm nay, một năm sau ngày thành lập quỹ thiền đường mới, tổng số thu do bạn đạo đóng góp là 26.376 đồng 50 xu, tổng số chi do bạn đạo rút ra là 7.997 đồng 50 xu, cộng lại là 18.379 đồng. Tiền lời ngân hàng tích tụ được là 2.669 đồng 85 xu. Vậy thì tổng số là mình được tổng cộng 21.048 đồng 85 xu. Tuy nhiên cái tổng số này còn có thể thay đổi, vì không có gì bảo đảm là các bạn đạo không đổi ý kiến nữa. Đa số bạn đạo thích theo ý kiến đa số, nên nếu trong một buổi họp bầu tân ban chấp hành tại Saint-Jacques, tại thiền đường Saint-Jacques, đa số không còn nhu cầu lập thiền đường mới, và thiểu số muốn tiếp tục lập thiền đường mới, thì mình lại tiến hành theo tính cách cá nhân. Nhưng trong một buổi họp khác tổng kết các phiếu hoàn tiền tại thiền đường Thích Tâm, thì tất cả các bạn đạo có mặt là muốn tiếp tục dự án thiền đường mới với danh nghĩa hội. Số bạn đạo đồng ý với yêu cầu này lên đến 38 người, căn cứ theo số chữ ký. Nhân hồi nãy có ông Tám có nói về vấn đề tại tị nạn, với vấn đề thấy trên tờ giấy gắn hình tượng có nói tới thiền đường. Con xin ông Tám cho biết là trong thời gian qua cái project này tụi con có làm gì sai hay không?
Tôi khuyên các bạn khi mà mình muốn giải nghiệp tâm, mình mới bỏ tiền đi làm phước. Khi mình bỏ tiền đi làm phước, quên nó đi. Vì khi các bạn làm phước, kể như các bạn mua cái hồn cho người khác được chung thân, hiểu chưa? Các bạn lập thiệt đường cũng vậy, bỏ đồng tiền đó quên đi. Đừng khi mà cho cái hồn rồi lấy lại cái hồn, hiểu không? Tôi khuyên các bạn cả thế giới đừng có ngu muội nữa. Luật trời không có buông tha đâu. Khi các bạn làm phước là bắt đầu quên đi. Chuyện này tôi làm phước, tôi không bao giờ lấy lại. Thấy chưa? Nếu mà làm phước mà còn lấy lại, cũng như cho người ta mua hòm lấy hòm về, cái đó đại kỵ và thổ thần ghi chép hết. Tôi nhắc các bạn cho hiểu. Khi ta bỏ rồi, ta sẽ lấy làm sức lực mạnh hơn, ta có từ bi hơn, ta được làm cái việc tốt hơn nữa, sống trong một cảnh thanh nhàn hơn. Mà nó ôm cái tiền đó lại là nó bày những sự vọng động, nó bày các bạn hư luôn. Cho nên tôi dặn rằng những người đã đóng góp được bao nhiêu tiền đó, tại sao chúng ta không lấy cái số tiền đó để đương đầu cho những người tị nạn đau khổ? Cái đó là một ý lành, một chuyện rất tốt mà chúng ta phải làm trong cấp bách cứu độ. Nhiều người coi đồng tiền là huyết mạch, nhưng mà của thiên trả địa. Các bạn ơi, chúng ta đã làm ở Việt Nam rất nhiều rồi cũng bỏ ra đi. Cái bài học đó rất hay mà không biết học. Rồi nhiều khi đưa tiền ra rồi lấy lại rồi chia rẽ, rốt cuộc không có làm phước được, nhưng mà tạo quả cho chân tâm mà thôi. Tâm càng ngày càng tâm tối là vậy. Thế nên trời Phật cũng buồn mà không biết làm sao. Cho nên tâm các bạn còn theo đuổi đồng tiền quá nhiều và không lấy cái chân tâm mà thực hiện cho nó xứng đáng. Các bạn nhìn thẳng mặt người nghèo tị nạn này, không tiền nhưng mà cũng đi đâu cũng đóng góp rồi thôi, không có vụ lấy lại từ bao nhiêu năm nay.
Dạ,
phải
con
nhớ kỹ, nhớ kỹ, đó là một cái đại quả của các bạn.
Dạ, con xin nói thêm là các bạn đã mà rút ra đó, không phải rút ra để xài mà rút ra để mà tặng tị nạn, hoặc rút ra để đóng vô quỹ kinh sách, hoặc làm chuyện khác, chứ không có ai rút ra bỏ túi hết á.
Cho nên rút ra hay chuyển cái số tiền đó đi bảo trợ cho một số người. Người ta qua đây, người ta có một thanh khí nhẹ, mình thấy cái ân phước, tướng các bạn phải đổi. Bạn làm được cái điều đó là cái tướng mình đổi, chứ đừng cần tị nạn tới cảm ơn. Tôi làm rất nhiều, nhiều thơ tị nạn viết thơ cho tôi, ông qua sứ đó mà ông không thăm tôi, để cho gia đình tôi đền ơn, tôi không bao giờ dám tới mà hưởng một ly nước trà. Tôi làm rồi thôi. Biết bao nhiêu thơ tự yêu cầu tôi, cho tôi gặp và để họ có cơ hội nuôi tôi một bữa. Không bao giờ, không bao giờ tôi nghĩ chuyện đó. Tôi nghĩ tôi còn sức lực, tôi cũng phải làm nhiều hơn để giúp đỡ những người đang đau khổ, quằn quại trên mấy khúc củi nằm thâu đêm. Tôi biết tình trạng đau khổ của họ nhiều lắm, mà tôi chỉ làm cho trời Phật chứng minh trong khả năng của tôi, chứ ngoài khả năng tôi không làm được. Vì số tuổi lớn rồi, tôi lo phần thuyết giảng để tăng độ, để mọi người tự chữa cái tâm bệnh. Đó là một điều rất may mắn cho mọi người nghe được những gì và thấy được những gì hành động của tôi từ bao nhiêu năm qua.
Tức là con hiểu ý ông Tám, nên lấy cái số tiền này thay vì lập thiền đường, mình nên chuyển qua để giúp tị nạn tốt hơn.
Cái đó mình làm cái quỹ. Tại sao mình có hỏi mình không làm cái quỹ? Tại sao mình không đứng ra bảo trợ cho mọi người? Mình đâu có ngu hơn những cái hội khác. Tại sao mình không làm những hội khác đã làm? Mà để anh im loãng toãn đi một mình mà bị người này khi dễ, người nọ khinh khi, nói móc nói méo làm khổ cũng tội nghiệp. Mình hiểu cái đó và mình ngồi lại với nhau đóng góp, làm được tới đâu kiểm soát tới đó, là làm trong cái tình thương và đạo đức. Giờ buổi này là giờ buổi thực hiện khí giới tình thương và đạo đức, mà tôi thấy các bạn đâu có làm. Mình ngồi lại với nhau làm liền. Mình người Việt Nam không hy sinh cho người Việt Nam, mà chính phủ Canada đã hy sinh chấp nhận. Mình thẹn lắm. Mà có sự hiện diện của người Việt Nam mà không chịu đóng góp cho người Việt Nam, rồi mặt mũi nào mà nhìn người Việt Nam được, mà nhìn người Canadian được? Sống ở đây làm cái gì? Phải không? Chúng ta phải ngồi lại phát tâm đi. Của cải là không có thật, tâm ta là thật. Dụng chân tâm tức khắc, tình huynh đệ không bỏ nhau. Đó là điều cần thiết. Mà đó vũ trụ cũng đáng cần. Cần nhiều người tu. Các bạn có tu, có căn bản tu, đem người ta về chỉ người ta tu chung đúc. Mình nghèo giúp theo phận nghèo, xây dựng cho nhau để cảm động lòng người, và họ sẽ trùng tu đóng góp cho vũ trụ được thanh nhẹ và đền ơn chính phủ Canada. Hiểu không?
Con cảm ơn ông Tám.
Kính thưa thầy, không có mấy khi mà thầy đi về Montreal này, thành ra con cũng xin nhân dịp này xin thưa với thầy hai điều. Điều thứ nhất là nếu mà thì giờ của thầy cho phép, thì chúng con xin kính thỉnh thầy ghé thăm qua thiền đường Thức Tâm để và để cho anh em chúng con được dịp gần gũi với thầy. Và điều thứ hai nữa là cũng không có dịp nhiều để mà gặp gỡ thầy, Thành ra ngày hôm nay con cũng có một vài điều tâm tình để con xin trình với thầy với lại cùng với lại các đấng bề trên. Là sau 9 năm thầy hoằng hóa trên hải ngoại này, thì theo ý kiến của con thì con thấy rằng cái pháp lý vô vi được truyền bá rộng rãi trên khắp thế giới, và anh em của số người mà tu học vô vi cũng là rất nhiều. Thì con thấy có một cái điều rất là phấn khởi và rất mừng là anh em chúng con có một cái lý tưởng chung là muốn trở về nguồn cội. Và chúng con có một cái hạnh nguyện là tận trung với thầy và là một cái đứa con hiền thảo đối với cha trời mẹ đất. Nhưng mà vì cái trình độ nó hơi có không có đồng điều, thành ra cũng cùng một cái chữ trung, nhưng mà nhiều khi cái hành động thể hiện ra đó thì nó lại khác nhau. Thành ra nhiều qua những cái biến cố vừa rồi đó, có nhiều cái sự hiểu lầm, cũng như là có những cái đụng chạm mà có thể là làm buồn lòng thầy và buồn lòng đấng bề trên. Thì ngày hôm nay có thầy về đây thì chúng con cũng tâm nguyện của con thì cũng xin khẳng định với thầy một điều là chúng con lúc nào cũng có một cái lý tưởng chung là nguyện trở về nguồn cội, và một cái lý tưởng là một cái tận trung với thầy, tận hiếu với cha trời mẹ đất. Thì đó là những cái điều mà chân thành con muốn xin thưa với thầy, để xin thầy an lòng mà đi hoằng hóa chúng sanh ở nơi khác. Và con xin dứt lời.
Cái trung hiếu là bản chất của người bước vào con đường tu, cần vung bồi nhiều hơn và cần xây dựng mở rộng ra, tự phá cái tâm thức mình mà đi càng ngày càng sáng suốt, xây dựng rõ rệt. Tôi cũng rất mừng mọi người có một ý nguyện đó, nhưng mà cần phải hành để chứng nghiệm tất cả mọi sự việc. Thì điều này tôi thấy rằng rồi đây anh em sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, ngồi lại với nhau và dìu dắt từ trượt tới thanh trong cái tinh thần cởi mở. Rốt cuộc thì mọi trình độ cũng trên đường thăng hoa và hưởng được sự ban chiếu thanh quang của vũ trụ.
Mời huynh Im, xin anh Im trình bày dự án, chương trình về và kế hoạch bảo trợ sắp tới.
Kính thưa ông Tâm, kính thưa các bác anh chị em, hồi năm ngoái tháng 12 tôi có cái tâm nguyện là anh em bản đạo vô vi đóng góp công sức làm sao cho cứu đỡ được bảo lãnh được 100 người tị nạn sang định cư ở Canada. Thì cái tâm nguyện nó được đáp ứng ngay tức khắc. Thầy cũng kêu gọi, rồi chính thầy cũng đóng góp, rồi anh em bạn đạo các nơi cũng đóng góp. Trong vòng 8 tháng nay thì số tiền đóng góp lên đến 40.000. Đa số là họ gửi thẳng cho những cái cơ quan mà tôi làm việc, là hội cao đài hay là hội công giáo cứu trợ tị nạn, hoặc là có gửi cả hội chùa Quan Âm, có gửi cả cho cộng đồng quốc gia đón trợ tị nạn, bảo trợ tị nạn. Số tiền 40.000 đó đã khiến cho 80 người có thể nhờ vào số tiền đó mà được sang định cư ở Canada, khỏi sợ hãi bị đuổi về Việt Nam. Số người đó hiện chưa sang, chắc được chừng vài tháng nữa thì bắt đầu lần lượt họ sẽ sang. Trong số 80 người thì có 30 người là bạn đạo. Tất nhiên rằng những cái lá thư mà bạn đạo gửi sang thì họ cũng nói rằng là tôi thiền ở thiền đường Hồ Văn Em năm 86 hay 85 hay 87. Thì mình cũng biết là năm 85, 86, 87 là năm ông Hồ Văn Em bị bắt ở tù, thì làm gì mà có thiền ở thiền đường Hồ Văn Em. Có nhiều cái thơ mình cũng biết là họ nói dối, nhưng mà cái sự nói dối đó vẫn phải chấp nhận, là vì mình mà ở trong cái hoàn cảnh mà trễ chân, ngày 30 tháng 4 hồi đó mình không chạy được, hoặc là mình đi chui không lọt, thì ngày nay chính mình là họ. Và mình cũng phải nói dối. Thí dụ muốn cho Công giáo cứu độ nói là tôi là người Công giáo, muốn cho Phật giáo bảo lãnh thì nói tôi là người Phật giáo, thì cái sự nói dối đó mình cũng phải chấp nhận. Thì hiện tại có được 30 người bạn đạo mình đã đón được, và còn một danh sách nữa khoảng 40 người mình chưa bảo lãnh được. Đó là họ nói họ là bạn đạo vô vi, trên cái thơ mà họ viết. Như vậy là 8 tháng hoạt động thì đã cứu trợ được, bảo lãnh được 80 người, và cái tháng 7 vừa rồi 56 người nữa, là 85 hay 86 người. Trong đó có 30 người bạn đạo vô vi. Ngày rằm vừa rồi tôi lại có cái tâm nguyện mới, là vì sau cái hội nghị Geneva rồi, tuy rằng là các báo chí đăng thì lạc quan lắm, nói là nước này nhận mấy chục người, nước kia nhận mấy chục ngàn người, tổng cộng lại là họ nhận hết, nhưng kỳ thực không phải như vậy. Kỳ thực là hội nghị Geneva có hai khuynh hướng. Một khuynh hướng là cưỡng bách hồi hương tất cả những người ở trên đảo. Rồi khuynh hướng nó được điều chỉnh trở lại là cưỡng bách hồi hương những người ở bốn Hồng Kông sau ngày 15 tháng 3 năm 1988, và cưỡng bách hồi hương những người đến các đảo ở Đông Nam Á sau ngày 15 tháng 3 năm 1989. Mà những người đó tổng cộng lại là khoảng 20.000 người. Nhưng mà theo báo chí mới đây, báo chí ở Canada này, thì giữa chính phủ Việt Cộng và chính phủ Anh đã đồng ý với nhau là cưỡng bách hồi hương đa số 151.000 người ở Hồng Kông, nghĩa là kể cả những người đã ở đến Hồng Kông trước ngày 15 tháng 3 năm 1988. Việc hồi hương tị nạn bắt buộc là một chuyện mà tất cả các nước theo cái khuynh hướng của người Anh thì đồng ý hết. Trong hội nghị Geneva chỉ trừ có hai nước không chịu, là nước Mỹ cương quyết không chịu cái chuyện cưỡng bách hồi hương. Và cái thứ hai là phái đoàn của Vatican, giáo hội La Mã. Còn nữa là cưỡng bách hồi hương, tức là cái nguyên tắc cưỡng bách hồi hương đã được hầu hết các nước chấp nhận và được phái bộ Liên Hiệp Quốc áp dụng tại Hồng Kông từ lâu nay. Cái việc mà cưỡng bách hồi hương tị nạn thì Liên Hiệp Quốc áp dụng đã lâu, đối với các phong trào tị nạn ở Nam Mỹ, đối với các phong trào tị nạn ở các nước Phi Châu. Thì ngày nay Việt Nam chắc chắn là sẽ bị áp dụng cái chính sách cưỡng bách hồi hương, không thể nào tránh khỏi. Đối với những người theo báo chí ở Montreal này, thì riêng Hồng Kông đó là sẽ bị cưỡng bách rất nhiều trên tổng số 51.000 người. Thì cái chuyện đó họ sẽ bắt đầu áp dụng từ tháng 10 này. Bởi vậy cho nên ngày rằm tháng 7 vừa rồi, tôi có một cái tâm thơ tâm nguyện gửi đi các thiền đường, đề nghị một cái phương sách là làm sao anh em vô vi mình đóng góp công sức để có thể cứu trợ được, bảo lãnh được từ 1.000 người cho đến 10.000 người sang định cư ở Canada. Sức anh em mình không có làm được, vì mình người ít mà nghèo. Sức mình tối đa chỉ bảo lãnh được 100 người là tối đa. Nhưng mà mình dùng kỹ thuật đòn bẩy. Tôi đề nghị là mỗi thiền đường ở địa phương nào thì liên lạc với lại một vài người có uy tín ở địa phương đó, hoặc là luật sư bảo vệ nhân quyền, hoặc là một ông nào đó có thương xót, có lòng thương xót người dân Việt Nam, thì đúng là lập một cái hội, gọi là hội cứu trợ quốc tế định cư người Việt Nam, có cùng một tên. Ví dụ ở bên Úc cũng có một hội như vậy, ở bên Đức cũng có vài hội như vậy, bên Pháp có vài hội như vậy, rồi ở Canada có 10 hội như vậy, ở Mỹ có vài chục hội như vậy. Hoạt động cùng một mục đích là kiếm tiền để gửi sang Canada này. Rồi Canada này, các hội ở Canada này, mình đón người Việt Nam sang định cư. Bởi vì rằng, thí dụ như ở Đức chẳng hạn họ không có nhận vô, ở Nhật họ không có nhận vô, ở Bỉ họ không có nhận vô. họ không có cho cái tư nhân nhận vô. Nhưng mà Canada đó, thì chính phủ Canada cho tư nhân các hội đoàn đón tị nạn vô điều kiện và vô giới hạn. Nghĩa là thí dụ như chính phủ nói rằng là trong 3 năm thì chính phủ sẽ đón 15.000 người tị nạn. Nhưng mà ngược lại, nếu mà các hội đoàn ở Canada, các nhà thờ Canada muốn đón mấy trăm ngàn người cũng được, không bị trừ vào trong cái quota của chính phủ. Và chính phủ có in những giấy tờ ra để nói rằng là thí dụ như năm 1987 chính phủ chương trình chỉ đón có 5.000 người, mà trong khi đó các hội đoàn đón đến 34.000 người, nghĩa là đón được nhiều hơn cái số mà chính phủ ấn định cho chính phủ phải đón. Như vậy nếu bây giờ thí dụ ở Montreal này, mình có được một cái hội quốc tế định cư người tị nạn Việt Nam, rồi cái hội đó do những người Canadian họ đứng ra họ lập, mình chỉ hoạt động thôi, nguyên cái việc thí dụ xin mỗi nhà thờ bảo lãnh một người hay một gia đình, mình cũng đã có thể cứu được 1.000 người đi chơi. Nếu ở khắp thế giới mỗi nước mình có một hội như vậy, mà bên trong hoạt động là do những anh em vô vi mình hoạt động, còn bên ngoài đứng ở bên trên á là những người địa phương, thí dụ người ở Cali thì có người Mỹ Cali đứng ra, ở Dallas có người Mỹ Dallas đứng ra, ở Bỉ có người Bỉ đứng ra, ở Đức có người Đức đứng ra, thì ở dưới là anh em vô vi mình hoạt động. Thì tôi nghĩ rằng trong vài ba năm mình có thể thực hiện được cái việc bảo lãnh định cư ở Canada từ 1.000 người cho đến 10.000 người. Cúi xin lên trên trại Phật chứng minh cho chương trình có thể được thực hiện. Và nhân cơ hội này, không lẽ mèo khen mèo dài đuôi, nhưng mà sự thật ra trong cái công việc cứu trợ đồng bào tị nạn thì anh em vô vi mở tâm rất là rộng rãi. Tôi làm việc ở bên cao đài, tôi làm việc ở bên ủy ban tị nạn cứu trợ công giáo, thì tôi biết rằng là người vô vi nghèo nhưng mà đóng góp rất nhiều. Có những người đi giữ em, có những người đi làm bánh bán 2-3 đồng một ngày, mà họ cứu một người, họ cứu hai người một cách dễ dàng. Thí dụ như cái thiền đường Dallas họp trong một buổi họp, một buổi sáng chủ nhật, họ đóng một lúc 6.000 đồng để cứu trợ 13 người. Tôi nghĩ rằng là cái tinh thần cứu trợ của anh em vô vi do sự giáo dục của vô vi, do sự giáo dục tình thương, mà từ mười mấy năm nay, từ khi mà phát huy cái phong trào thiền vô vi cho đến bây giờ ông Tám lúc nào cũng kêu gọi, thì cái đó hình như đã thâm nhập sâu vào trong cái tâm thức của người anh em vô vi. Cho nên sự đóng góp của anh em rất là hăng hái, rất là mạnh mẽ, khiến cho có những người đi giữ em lương một tháng chỉ có 300 bạc mà cũng bỏ ra 600 để bảo lãnh một người sang định cư ở Canada. Mình chỉ nhắm mắt mình tưởng tượng trong 3 năm nữa, nếu chúng ta định cư được ở Canada vài 3.000 người Việt Nam, mà nếu không có sự đóng góp đó họ sẽ bị đuổi về Việt Nam, thì cái lợi ích cho những người đau khổ hiện đang ở đảo, lợi ích không biết bao nhiêu, và lợi ích cho quốc gia chúng ta trong tương lai cũng không biết bao nhiêu mà nói. Nhưng mà điều đó cũng chưa quan trọng là cái điều này, là cái mồi đèn tâm. Ông Tám, ông có cái đèn tâm, ông có mồi cho mình có cái đèn tâm đi mồi cho người khác. Cái việc tránh chưa chắc đã là cái việc đón 10.000 người hay 2 người hay 5 người hay 7 người hay 10 người, mà là mồi đèn tâm. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái chi là trên chiếu sáng cho anh em.
Xin các bạn có cần, có thắc mắc, có cần đặt câu hỏi gì anh Im thì có đây anh Im sáng tỏ trả lời.
Có gì thắc mắc đối với chương trình đó mình có thể hỏi trực tiếp anh Im giải thích.
Tôi có nghe nói là hội của mình có cái quỹ của thiền viện mà hiện chưa xây. mà thầy cũng hô hào cái việc cứu trợ tị nạn, mà tâm anh em thì cũng muốn cứu trợ tị nạn. Thì tôi kính đề nghị với hội của mình như thế này, là cái quỹ đó không có mất, đưa ra thưa với chính phủ nói đây tôi có 20 ngàn, thì với cái số tiền ở trong công thì như vậy chính phủ sẽ cho mình đón được 20 người, làm hết đợt này mình lại lấy ra mình lại làm đợt khác. Thì khi mà họ sang đây á, thì mình lại có những cái tiền mà các nơi họ gửi về mình có thể nuôi được. Mình chỉ cần thuê một cái nhà đồ trình khoảng 4-5 phòng, như cái thiền đường của anh Quyền bây giờ là mình có thể chứa được 20 người. 20 người trong 2-3 tháng họ có công ăn việc làm, họ đi chỗ khác, mình sẽ đón người khác. Như vậy với số tiền của hội để trong cái quỹ xây thiền đường mà chưa xây ấy, nếu mình dùng cái đó để nói với chính phủ rằng hội ái hướng vô vi chúng tôi có một số tiền như thế này ở trong công thì có thể đón được 20 người mỗi lần, và một năm mình làm được chừng 5 đợt, tức là một năm mình có thể đón được 100 người. Còn thay vì bây giờ thí dụ như tôi lên ở Cha La Mốt chẳng hạn, tôi lên tôi xin bảo lãnh một người thì tôi phải đóng cái quỹ vào cái quỹ của cha 1.000 đồng, và tôi hứa với cha rằng là khi nào mà họ sang đây được 1 năm thì cha sẽ trả lại cho tôi 1.000, thì tôi sẽ cúng vào trong cái quỹ của nhà thờ 500. Thì như vậy thì tiền mình cũng không có bao nhiêu mà mình cũng không có được sử dụng, mà trong khi hội mình là hội có giấy phép mà hội mình lại có tiền, nếu mình đưa ra mình nói cho chính phủ mình cũng có thể bảo lãnh được như những hội khác, và 1 năm mình cũng có thể bảo lãnh được 100 người như chơi. Cao đài họ có 4-5 người thôi, mà bây giờ họ cũng bảo lãnh được 300 người rồi, hơn 300 người rồi. Thành ra nếu như mà quý bác quý anh chị em đồng ý cái lời kêu gọi của thầy vừa rồi, thì tôi kính đề nghị là hội mình ta cũng đứng ra ta làm. 2-3 người ta lên trên immigration ta nói đây này, tụi tôi có cái quỹ 30 ngàn, bây giờ cho chúng tôi đón 30 người trong đợt này, rồi thì 3-4 tháng sau mình đưa lên chúng tôi có 30 ngàn, cho chúng tôi đón 30 người khác, thì đâu họ có sang một lúc. Thí dụ mình đón 100 người, họ có sang lúc, họ sang 5 người, 10 người, 7 người, rồi mình cứ làm dần dần như vậy thì mình có thể cứu trợ được nhiều lắm, mà một cách nhẹ nhàng chứ không có khó khăn chi.
Ở Vancouver anh Vương Thanh Sơn và anh Cao Văn Quang có 2 người thôi, mà 2 người đó bỏ 10 ngàn vô trong công. Ngày hôm nay cứu bao nhiêu người Hồng Kông qua, rồi tiếp tục nhiều gia đình nữa, rồi bây giờ nghe là chỉ có 2 anh đó làm thôi. Nó, họ bỏ có 10 ngàn nếu khắp thế giới mà muốn gửi tiền về đây cũng được, gửi tiền về bên Vancouver, thiền đường Vancouver của Cao Văn Quang. Mà những người nào anh Quang có nói rõ rằng nếu mà bên này không có nhân tài lo thì bên đó anh lo hết, bởi vì chuyện đó là chuyện chơi của anh, không có khó khăn, bảo đảm liền làm liền. Mà chính phủ đã có uy tín đối với 2 anh đó nữa, thành ra ở bên này mình cũng có thể làm được. Nếu mà họ muốn đi Vancouver để đỡ lạnh thì cứ đưa qua anh Sơn, đưa cho anh cả Văn Quang, cứ gửi tiền tới đó rồi cứ 600 đồng bảo lãnh người thì có thể làm được. Bởi vì anh có sẵn, anh bỏ tiền vô trong công, chính 2 người đã bỏ 10.000 đồng vô trong công rồi, thì tiếp tục bảo đảm. Cả nhiều người tôi đã gặp rồi, qua bên Vancouver mấy người đó cũng tu tinh tấn rất tốt, rất dễ thương, bây giờ đi học. Thì anh đâu có tốn tiền gì, tiền của nhà nước cho nó tiền học, học full time được mấy trăm một tháng đó, thì có tiền rồi đi học rồi kiếm việc làm. Bây giờ anh Quang là chuyên môn kiếm việc làm, anh nói tiếng là có việc làm, mà mấy người chưa chịu đi làm. Công chuyện bên đó nhiều lắm, nên là muốn bảo đảm mà muốn gửi tiền về bên kia cũng được, ở bên này cũng được, ở Canada cứ góp sức nhau đây, rồi Toronto nếu làm được cơ hội nữa, Toronto cũng bảo đảm người ta về đó người ta làm ăn. Bắt trước cái cách mà anh em làm nó rất dễ dãi, không có gì, mình cứ trình cuốn sổ 20 ngàn mình có, rồi bên immigration người ta cho mình ký vậy được rồi. Bảo lãnh mà đâu phải qua bên kia chính phủ Canada cũng phải interview coi cái người này có vô công ăn cướp không, có khùng có bệnh đâu, không phải là nó cho vô liền đâu, vô người ta cũng phải interview lâu lắm, rồi phải khám sức khỏe mới cho vô. Tại đây Canada thành lập rất kỹ, đó là chính phủ ở bên sở di trú người ta làm, đây mình chỉ lo giúp đỡ thôi, tùy đặt người đến. Anh em phát tâm tới đi đưa rước nó vui lắm, làm việc này nó vui, trong tâm nó vui, không có buồn, thấy công việc vậy mà đưa người ta đi trị bệnh được, người ta vui, tin tức bên nhà mình có, rồi làm cho người ta có công ăn việc làm thì mình thấy hạnh phúc thiệt.
Dạ thưa anh em, xin cho hỏi em có một vài vấn đề về thực hành thôi.
Thì về cái việc làm phước thì em hoàn toàn đồng ý với thầy. Như anh nói là mấy dĩ tỉ mình đem mình làm được 10 người qua đây. Rồi nói ví dụ vậy đó, để nói mình phải lo mình là ai. Bây giờ mình phải, như thầy nói, bên Vancouver có anh Sơn với anh Quang, cái người đó có khả năng làm việc đàng hoàng. Mà đây mình phải có một hai người tình nghĩa. Chứ anh nói mình là, anh nói mình là họ Du Di, mà họ Du Di là tất cả, chứ không phải là họ Du Di là anh Thần hay là thằng Cảnh. Thành ra mình phải biết coi đây có ai volunteer đang làm, hay là biết trước mấy cái đó mình mới làm được. Em nói về vấn đề thực chất, vấn đề hành chánh thôi, chứ không phải là em chống hay em cái gì hết. Em muốn coi cái mình làm phước thì mình làm từ đầu tới cuối hay là mình làm phân nửa. Rồi như anh nói ba người đi lên immigration lãnh, ba người đó là ai, thì sau này mình chiếm không có ba người đó rồi làm sao. Em mấy vấn đề thực chất vậy thôi.
Dạ thưa, cái ở bên tôi có rút kinh nghiệm trong một năm nay hoạt động tị nạn, thì tôi thấy như thế này là chỉ cần hai người thôi. Mỗi một lần mình muốn bảo lãnh một số người thì hai người đó thay mặt cơ hội đi lên trên sở di trú trình cái quyển sổ băng, nói tôi có từng này trong công, bây giờ tôi muốn đón 5-7 người này, thì sở di trú người ta chấp nhận, người ta chấp nhận thì người ta gửi cho mình cái tờ giấy nói là sở đã họp và di trú đã đồng ý cho anh đón mấy người này. Thì đồng thời họ gửi cái tờ giấy đó cho cái phái đoàn của Canada của họ ở bên kia. Thì sau khi mà họ phỏng vấn để thủ tục sức khỏe rồi thủ tục điều tra, sau 8-9 tháng thì mấy người đó sang bên này. Trước khi họ sang bên này thì chính phủ sẽ báo cho mình biết, sẽ báo cho hai cái người mà mình lên xin đấy, đây này, hai cái người, năm cái người, bảy cái người mà ông xin, thì ngày này họ sẽ đến Quebec, Montreal. Thì mình đi đón, thế mình đón về thì mình phải tìm cho họ, tìm chỗ cho họ ăn mặc, lo cho họ mùa đông cho đầy đủ hết. Thế xong rồi thì mình phải lo giấy tờ cho họ, rồi xin cho họ đi học tiếng Tây hay học tiếng Anh hay là đi học nghề. Thế khi nào, tức là trên thực tế là mình phải lo cho họ 2 tháng đầu khi họ bơ vơ mới đến đây. Sau 2 tháng thì họ đi học, họ có lương rồi thì họ có thể ra ngoài ở và họ tự túc được. Thì nếu mà hội mình muốn đứng ra làm thì ít nhất phải có thêm vài ba người nữa cùng làm việc với tôi thì có thể giải quyết được. Từ trước đến giờ tôi làm có một mình. Thì thí dụ như bên Cao Đài, tôi xin họ bảo lãnh cho một gia đình, thì họ nói thì bây giờ ông phải ký vào đây cái giấy là cái gia đình này sang, ông phải nuôi, ông phải ăn, ông phải lo ăn, lo ở, lo cho họ mọi thứ. Tôi làm lương có 5 đồng một giờ, mà một ngày có 3 giờ là 15 đồng một giờ thôi, 15 đồng một ngày. Nhưng mà tôi cũng ký bài, là vì nếu tôi không ký thì họ không có lên trên sở họ xin cho mình, thì cái gia đình đó họ cũng sẽ khổ. Bởi vậy cho nên là tôi cứ ký đại. Nhưng mà tôi ký đại cho được 30 người rồi, mà trong đó là 30 bạn đạo của mình đó. Thì tôi có hỏi thiên đường anh Quyền ở dưới đó, thì anh em ở dưới đó như anh Tài, anh Quyền, anh Cúc Cường này khác, anh Bích, anh Hồng cũng đồng ý, vân vân, cũng đồng ý là nếu như mà khi mà người Việt Nam, khi mà những người bạn đạo mình sang thì sẽ ở đó trong một thời gian vài tháng. Thì hết vài tháng rồi ấy, thì họ có tiền ở, họ đi. Thế nhưng mà họ sang thì tôi phải lo hết. Hiện tại tôi chỉ làm có một mình thôi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà anh em mà tiếp sức thì cũng dễ chứ không có khó gì. Vì cái chuyện đó là chuyện dễ, mà chuyện phải làm, chuyện phải làm là mình làm vậy thôi. Hiện tại thì tôi nhìn đó là một vấn đề mình phải làm thì mình làm vậy thôi. Nhưng tôi nghĩ rằng là sang đến xứ Canada, xứ Quebec này không ai chết đói cả. Xứ Quebec là xứ cấm chết đói. Thế phải như là miễn làm sao cho đồng bào mình sang đây được, rồi sang đây cái còn cái việc giải quyết nó cũng dễ chứ không khó gì. Sau đó thì tôi có liên lạc với lại một cái hội nhà thờ, một nhà hội nhà thờ hồi hồi, nhà thờ Muslim, hội nhà thờ, vì cái chỗ cái restaurant tôi làm bồi thì tôi có thấy cái ông guru đó, ông ấy đến, ông ấy giảng đạo đó. Rồi tôi nói là thế bây giờ tôi đón sang 80 người mà họ không có chỗ ở, thì ông có thể giúp tôi cho họ ở vài tháng được không? Thì ông ấy nói nhiều thì không được, nhưng vài chục người mà ở vài tháng chắc là tôi lo được. Thì tôi nghĩ rằng cái tâm lượng họ rộng lắm, họ cũng rộng không kém gì anh em vui mình đâu. Hay nếu mình mở tâm ra mình đón thì họ cũng có thể giúp mình một tay nhiều. Thành ra là cúi xin ơn trên soi sáng cho anh em chúng ta có thể giang tay cứu khổ ban vui, chứ được càng nhiều người càng tốt, ngõ hầu cái đèn tâm của người mỗi ngày một sáng hơn. Nam Mô A Di Đà Phật.
Kính thưa thầy, kính thưa thầy, kính thưa quý bạn đạo, tôi người ở Calgary, tôi cũng nhân